Chúng ta đang ở tấm 371. Trong cái kinh tâm kinh nói rằng vô trí diệt vô đắc. Vô trí là trí là trí là trí là cái trí cái hiểu biết đó. Và vô đắc, đắc là cái được. Khi mà quý vị dùng cái tư thế Bát Nhã, quý vị để mà quan sát tất cả mọi sự việc trong cái thế gian này, thì quý vị sẽ thấy là không có gì mà có thể đắc được. Đắc là đắc những cái huệ Bát Nhã, thấy rằng mọi tất cả pháp đều không có bản tính. Và cái đó là chứng tỏ là cái vị đắc được, đã mở được cái chư hệ Bát Nhã. Nghĩa là sao? Chứ cái vị tu cái pháp thanh văn đó, okay. Thì cái vị thì họ mục tiêu của họ là đắc cái giải thoát, đắc cái huệ của cái giải thoát. Thì mục tiêu của họ là mở trí huệ xuất thế để mà đắc được giải thoát. Thì chư hệ Bát Nhã là sao? Là một cái chư hệ mà khiến cái vị liễu được sanh tử, liễu khổ đắc lạc. Cái đó gọi là cái giải thoát. Cái giải thoát ấy, là giúp cái mở, là có nghĩa là cái vị mở được cái chư hệ để khiến cái vị có thể phóng, có thể bỏ hết tất cả và có thể không bị còn chấp trước gì cả. Cái bên âm thanh văn đó, những người mà đệ tử đầu tiên Đức Phật thì họ đang tu, thì cái mục tiêu của họ đó là họ muốn mở cái trí huệ giải thoát, đắc được giải thoát. Họ không có hiểu cái phương pháp nào để giúp họ đắc được cái sự giải thoát này. Nhờ Đức Phật, cái sự hướng dẫn của Đức Phật, họ mở được cái chư hệ này, họ mở được cái chư hệ giải thoát này. Vì họ lần đầu tiên cuộc đời mà họ liễu được cái khổ và đắc được một cái sự sung sướng mà họ chưa bao giờ có. Cái cảnh giới của những cái vị thanh văn là khi mà họ tới cảnh giới mà giải thoát này rồi đó, thì họ thấy rằng á là không còn cái sự đau khổ nữa. Tất cả những khổ sở trong cuộc đời của họ ngừng, nó biến mất. Cái gì tưởng tượng như qua ngay cái đứa con trai mà nó phiền não mình, nó cũng ngừng. Tất cả những cái phiền não mà nó dày vò chúng ta, bỗng nhiên nó biến mất. Tất cả cái gì mà lúc trước đối với nó rất là quan trọng, không có được, mình có thể sống vẫn có cái đó được. Ta có như vậy không? Tất cả cái gì đều là đắc giải thoát, tên quá cái trình độ đó rồi. Thầy vẫn còn khổ như thường, tại vì vẫn còn cần nhiều đệ tử hơn nữa. Nếu không thì cuộc đời xuất gia này nó giống như là phí lãng phí cuộc đời của mình. Nghe có quen thuộc không? Mình thêm một triệu nữa, thêm triệu nữa thôi, mình sẽ hạnh phúc hơn. Năm ngoái thầy nói phải khi mình có cái chùa nó lớn hơn, chắc mình mọi chuyện nó sẽ vui đẹp hơn. Ngày hôm nay xanh mặt những cái chùa, những cái nhà thờ lớn nó xanh mặt. Quý vị thấy cái đó là cái bản tính của sự chấp trước. Cái chấp trước của mình là cái khổ. Thì những cái vị thanh văn thì cái trình độ, cái sự thành tựu của họ gọi là A-la-hán hoặc là Đích Chi Phật. Cái trình độ này là cái trình độ tối cao nhất của bên Nguyên Thủy. Họ không còn cái phiền não gì hết á. Tại sao họ không có phiền não? Tại sao không còn phiền não nữa? Hết phiền não tại không còn vợ nữa. Có nghĩa là mình không còn sợ vợ nữa. Thành khi thì nhớ rằng cái chuyện giải thoát rất là giản dị. Chúng mình muốn giải thoát á, là giải thoát có nghĩa là không còn phiền não. Mà không còn phiền não thì là muốn không còn phiền não. Mình chỉ cần xả bỏ những chấp trước, khi bỏ những cái chấp trước mình thì sẽ được đắc được cái tự do tự tại. Có người nói với thầy, tôi có thể bỏ được cái nhà ấy. Có người nói với thầy, tôi là có thể bỏ được một cái nhà ở Acadia của tôi, mà con cái thì bỏ không được. Thầy nói cái người bình thường á là bỏ con cái được, mà bỏ nhà thì không được. Cái phần còn lại thì chắc chắn là con cái. Cái bà kia là bỏ hết tất cả mới đi được, đúng rồi. Cái cặp vợ chồng son này mà trẻ mới có đứa con đầu lòng đó, mình biểu nó bỏ con không được đó, thì mình làm lơ đi. Tại vì cái cô này, cô cái cách suy nghĩ cô nó trật, cho nên cô chỉ bỏ nhà mà không chịu bỏ con, thì cái đó nó sai. Là đáng bỏ con á dễ, thì lúc đó mình học cách bỏ nhà nó dễ hơn, nhất là bỏ như đứa con trai đó. Mấy cậu làm eo, làm bộ, làm tịch, nên là tịch thời sau mẹ bỏ con được, con dễ thương. Chứ vì thấy mình bỏ con được thì bỏ nhà dạy, bỏ nhà dễ. Chứ còn nếu mà bỏ nhà được mà không bỏ con được thì cái đó là vô phương cứu chữa. Cái này nghĩ sao? Cái xứ mình, cái vùng mình nhỏ phải không cô? Một cái nhà có năm. Mà càng ngày nó càng lên giá này mới chết chứ đâu phải đâu. Mình bỏ ngày hôm nay mai lên giá không được đâu. Những cái người có trí huệ đó trả lời sao mà cô Kim Điền? Cô nói là con không có kinh nghiệm đấy, thành con cũng trả lời không được. Có ai có ý kiến không? Xiao Qing. Đừng quý vị đừng có quá cứng. Mình chỉ dùng, thay vì dùng con á, mình bỏ nhà được mà bỏ con được, mình thế là bỏ nhà được nhưng bỏ cha mẹ cũng được. Có người nói tôi bỏ nhà được nên tôi bỏ con mèo cũng được. Làm sao bây giờ? Những người như vậy làm sao? Những người nghèo như quý vị mà nói là cái đó đối với con nó không có áp dụng, tại vì nhà con là Rosemead. Thì sao bây giờ? Có ai có trí huệ xuất thế hả? Quý vị mà thực sự mà có trí huệ xuất thế đó, quý vị có cái biện pháp ngay lập tức. Nếu mà quý vị nói tôi có trí huệ, người ta nói bà thầy con có vấn đề này, sao giải quyết bây giờ? Thầy nói xin lỗi nha, cái này thầy không giải quyết được, thầy này không biết làm sao giải quyết, thì thầy này không có trí huệ. Cô này cô rất học, ngày sáng này mới học được cái pháp 49 này, nên cô trả lời rằng tôi có thể quán rằng là con tôi thiệt ra lúc trước là một cái cặp vợ cặp người đàn ông đàn bà nào già đó, rồi chết xong rồi qua cái thời gian 49 ngày, xong rồi bây giờ hóa sanh làm sinh ra làm con của tôi. Cảnh làm sao bây giờ? Làm sao người ta bỏ con được, bỏ nhà được, bỏ con được, làm sao mà giúp người ta bây giờ? A Di Đà Phật. Để tôi trải. Nghĩ con nợ con thành bỏ không được, hiểu không? Hiểu hả? Có hiểu không? Thế cái ông này cũng trả lời, ông người miền Trung, người Huế này trả lời á, là tại vì cái người này vẫn còn nợ con này. Cái định nghĩa sao?
Là cái đó là cái giải thích của cái vấn đề này, là nếu như mà quý vị phải nhớ rằng thường thường con cái nó tới đây là nó đòi nợ mình, con cái là chủ nợ của mình. Có nghĩa thầy mới giảng cho mấy cô nó cười toét miệng, nó là mẹ của các con nợ con. Nhiều khi là mình nó nợ mình đều rất là hiếm, rất là hiếm. Thỉnh thoảng nó có, nó xảy ra như vậy, nhiều khi nó tới nó trả nợ cho mình. Đại đa số đó, đại đa phần đó, là mình nợ nó tới. Vì vậy mình bỏ 18 năm mà nuôi nuôi dưỡng rồi. Ở xứ Mỹ là thêm 4 năm tiền học đại học nữa. Rồi 2 năm để học 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 thạc sĩ. Nhiều khi nó bỏ 7 năm nữa nó học bằng tiến sĩ. Nó cứ đòi mình hỏi. Nhất là bên Á Châu mình đó. Trong cái bên phía Á Châu mình đó, khi mà con cái mình nó lập gia đình rồi, nó có con riêng nó rồi. Thì ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại phải phải nuôi dưỡng cháu ngoại cháu nội. Đó chứng minh quý vị thấy cái vị nợ con cái nó nặng nề như vậy. Quý vị biết bây giờ những cái bên xứ như bên nước Trung Hoa, nước Việt Nam chẳng hạn đó, là cái kinh tế họ đang phát triển đó. Thành ra bây giờ ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại còn nuôi con cháu không.
Nói cách khác là nếu mà bỏ nhà được là tại mình nợ nhà, mà mình nợ con cái.
Sáng ta nói chuyện với cái người đó nói là con muốn tới chùa lắm nhưng đều cái khổ là chồng không cho tới. Rõ ràng cái bà này vẫn nợ ông chồng, nên là vẫn kiểm ông kia kiểm soát bà này. Ta nói cái khác là muốn mà bỏ được con cái là trả nợ là một cách. Cái khác là sao? Cho con cái mình đi. Có con phải bỏ con mới thành A-la-hán được, dễ sợ. Không phải người Ba-si-lô-cô được đâu. Con mình cần cưng thương chừng nào đó, mình phải bỏ chừng đấy mới thành A-la-hán được. Nó phải dễ đâu. Bởi vì cái thời đại mặt pháp này đó, rất khó mà đắc quả. Khó dễ sợ. Tại mình còn nhiều cái chấp trước nó rất là nặng nề. Bỏ nước. Làm sao một người mẹ mà bỏ con gái mình được? Tôi sao bỏ được? Ừ? Sao mình nói về mẹ mà bỏ con gái thì kỳ dữ. Làm sao? Tại vì cái nó chằng chịt cái nợ nó chằng chịt với nhau. Mình nợ nó nợ mình. Rồi cha nó nợ mình, rồi mình nợ cha nó, rồi nó nợ cha nó chằng chịt. Sao bây giờ? Rõ ràng thầy nợ hai cô này lên đây để mà cạnh tranh với thầy. Nó rõ ràng nhìn nó dễ thương hơn là thầy, nhìn nó mát mắt hơn. Đúng không? Ôi đẹp.
Cái Đức Phật dạy rất là hay. Ngài nói rằng quý vị là phải tập nói cái pháp xuất thế. Đức Phật cũng dạy là quý vị ngồi yên mà trong im lặng đó, trong cái với cái pháp là xuất thế đó, là cũng phải biết ngồi im. Quý vị thấy ngài nghe pháp cái gì là có phước dễ sợ, vừa nghe được cái pháp nói cái pháp xuất thế, vừa được nghe là cái pháp được cái pháp xuất thế im lặng.
Thầy hỏi người lại rồi thấy hiểu rõ chưa, mình bỏ nó không được tại mình còn nợ nó, cái tâm mình bỏ nó không được. Sự thật là nếu mình không nợ nó mình bỏ được, nghĩ biết bao nhiêu người mẹ đã từng bỏ con mình rồi, một cách mà bỏ được con cái mình thì mình trả nợ cho nó thôi. Cái đó là cái cách mà bên Phật giáo mình nghĩ là hay hơn, là mình biết mình nợ nó thì mình trả nợ. Chủ trương thầy là mình trả nợ cho ông chủ nợ của mình, xong rồi thầy còn làm hơn thêm một tiếp bước nữa, thầy trả quá lố nữa để nó nợ mình chứ mình không nợ. Nếu người hỏi thầy làm cái cách nào hay nhất để mà trả nợ cho nó, cách nào mà trả nó tốt nhất? Có người nói là bạch thầy là không phải mình báo hiếu cho cha mẹ mình mà còn báo hiếu con cái nữa. Thầy nghe thầy con người rụng rời tay chân sang cái thế gian này nó mau hư như vậy. Mình thiền tuổi nó đòi nó nghĩ nó muốn trả nợ với con nó thì nó thiền cái đó. Thầy nói con còn trẻ nó không sao hết, từ từ con sẽ hiểu. Ê, sự thật là có người đề nghị là mình gửi nó đi trên phương cực lạc, thì thầy nói đúng, là qua trên phương cực lạc là quá quá tốt, quá sướng, thì nó qua cái nó biết là nó đắc lợi cho nó, nó biết nó được. Nó nói cho nó muốn gì cho nó đi, thầy nói lỡ cho nó mình không đủ mà mình gỡ trả nợ nó thì sao? Không, nó thì kiếp sau, thầy nói kiếp sau đâu có được, kiếp sau á là mình phải trả nợ tiếp mà còn trả thêm tiền lời nữa. Cái quan trọng á là không phải là cái phương pháp này mà cái tâm mình. Thầy chủ trương thầy là mình thấy nợ mình trả nợ người ta, cái đó quan trọng nhất. Sao sao không cần biết, thầy muốn nếu mà thấy được cái nợ người ta, mình có cơ hội này mình trả nợ cho người ta thôi, mình không cần biết trả sao. Ok, chủ trương thầy trả sao cũng được hết, đều cái thầy muốn là chủ trương thầy, thầy muốn là trả nó với cái mà nó muốn, cho nó là cái nó muốn, trả tiền, trả xe, trả cổ. Ok, một khi mà quý vị trả nợ xong rồi đó, quý vị bỏ nó một cách rất là dễ dàng. Chủ trương thầy phải nhìn tới cái đại sự. Thầy chủ trương thầy đó là mình tìm cách nào để đắc giải thoát. Và chúng ta đã từng luân hồi đã từ bao lâu rồi, đã quá lâu rồi. Chúng ta quen đến cái độ chúng ta không nghĩ tới cái chuyện thoát không. Quý vị thấy không? Thầy chứng minh cho quý vị thấy có cái người phàm phu đó đã luân hồi quá lâu rồi, đời đời kiếp kiếp rồi. Quá lâu rồi thành không có nghĩ tới chuyện mà thoát luân hồi luôn, tại quen rồi. Kiếp này mình có con cái mới, có chồng mới, vợ mới, mình phát nguyện với nhau là mình sẽ yêu thương nhau tới tới cho tới tận tận thời gian. Và ông Tết sẽ ông quên là ông đã từng hứa một người đàn bà khác kiếp trước cũng như vậy rồi, cho nó có biết bao nhiêu cái nợ này, cái chồng chất như vậy. Cái vì nợ nó đầy, nó tối đốt tối tăm mặt mày, cái vì không nghĩ cách mà giải thoát này, chỉ lo mà trả nợ thôi là hết sức rồi. Con nhiều lo ăn nợ vẫn nợ cha mẹ, thế bây giờ muốn 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 phục vụ cha mẹ thì đứa con rõ ràng nó vẫn nợ cha mẹ. Cái do cái vì có cái tam bảo trên cái thế gian này để nhắc nhở cái vì rằng cái đại sự là cái giải thoát, chứ không phải cái đồ mà nhỏ nhen cái vị thấy quan trọng ngay ngay bây giờ. Thầy không biết có cách nào mà mắng nhiếc cái vị một cách mà trắng trợn hơn nữa, là những cái gì cái vị nghĩ là quan trọng nhất trong cuộc đời bây giờ cái vị đó thiệt sự là nó chuyện 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 rồi buông. Cách duy nhất mà tất cả chúng ta có thể đắc giải thoát mà bằng cách qua cái cửa gọi là tam bảo mới giải thoát được, không có cách nào khác hết đó. Không cách nào khác hết đó. Mà thầy biết được đó. Tại sao như vậy? Tại vì cho tới khi mà Đức Phật xuất thế đó, không có cái pháp nào mà khiến cái loài người này tìm cách mà bỏ được tất cả những cái chấp trước của mình, họ làm được. Đối với thầy cái đó là cái đại sự như vậy đó. Bây giờ cái vị có cái cơ hội để mà gặp được Tam Bảo, thầy phải cái nhiệm vụ của thầy, bổn phận của thầy là phải nhắc cái vị phải trồng cái chủng tử để mà đắc giải thoát, càng sớm càng tốt. Cái vị mà đắc giải thoát sớm chừng nào đó thì cái vị sẽ liễu được cái khổ. Có nhiều người cái vị nói vậy nói cho vui vậy thôi chứ cái vị không tin, muốn làm tiền như thường, muốn tìm được tình yêu nè, muốn được thêm con cái nữa nè, muốn kiếm vợ cho con trai mình nè, rồi muốn mua cái nhà tốt hơn tí nữa nè, cái biển nghe lời, chẳng cái gì không không thấy được cái đại sự, sự thật cái nguồn bắt giải thoát, cái gì phải được cái sự hướng dẫn, một cái nguồn muốn 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 đắc giải thoát là phải biết nghe lời. Đại đa số những người tới chùa thầy không nghe lời thầy mà muốn thầy nghe lời họ. Con nói thầy nghe thầy sai rồi. Vì vậy quý vị thích tới chùa như vậy, tại thích muốn 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 nói cho ông thầy, nói cho ông thầy nghe lời. Như quả ngân tới đây là muốn thuyết phục cho thầy biết là thầy sai lầm dễ sợ lắm.
Cái công việc của những người mà người 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 thầy cô đó là phải phải giúp quý vị hiểu được cái đại sự này và giúp quý vị trồng chủng tử để đắc cái giải thoát, rồi quý vị trồng chủng tử này để mình mà thoát được cái này.
Thầy trả lời, thầy nói là có quen, có người đã quen một người người bạn là có con trai nó lợi dụng cô này, người này có tờ tiền, thành ra con trai nó mặc dù ra bằng cấp rồi, nó không chịu đi làm, nó ở nhà nó đi xài tiền mẹ nó thôi. Thầy hỏi người bạn người mẹ đó có hỏi ông ý kiến không, nói không, thầy đừng, thầy đâu có gì đâu mà có, đâu có vấn đề đâu, người ta không hỏi mình đừng có nói, không có vấn đề gì hết. Tại sao có vấn đề, quý vị nghĩ có vấn đề gì không? Quý vị phải công bằng chứ, người thằng con trai mà mẹ nó thương nó thì nó có quyền lợi dụng mẹ nó chứ. Cái kết quả là tình thương của mẹ cho con, cái đó là sự công bằng của xã hội, có gì sai lầm đâu. Đồng ý không đồng ý? Thầy đề nghị câu này nói là cái người mẹ này càng lớn tuổi mà đứa con trai nó càng ngày nó càng thiếu tinh thần trách nhiệm, thì nó có gì sai lầm đâu. Có đồng ý hay không đồng ý? Đây là sự sai lầm mà quý vị thường thường làm. Thứ nhất là mở cái miệng, chỏ miệng nói mà người ta không hỏi, mình cứ chỏ miệng nói. Không phải người ta không hỏi, mình cũng có quyền nói. Hả? Người ta không hỏi thì mình không có quyền nói. Mình không có quyền mở miệng nói trừ khi người ta hỏi mình thôi. Cái đó rất là quan trọng. Nhớ không Quảng Ngân? Người ta không hỏi mình có quyền nói. Sai lầm thứ nhì, tại sao quý vị binh vực bà mẹ? Thầy á, thầy tới thì đón ra, đón tiếp đón cái người con trai đó. Tại vì lỡ người mẹ, mình phải uyển chuyển cho vị hiểu, lỡ người mẹ người ta không tin Phật pháp, mà thằng con đó mình dạy Phật pháp được thì không phải có lợi cho mình không? Quý vị có hiểu không? Nếu quý vị nói là người con trai sai và người mẹ đúng thì thầy đề nghị quý vị là quý vị thiên vị. Thẳng đồng ý không có? Cha mày mới nuôi nó đúng rồi. Đúng không? Cái ông này đi tới chùa, cha mẹ không tới chùa mình nữa. Cái vị hiểu chưa? Dạ như thầy đùa với cái vị thôi đó. Cái vị nhìn nó là thằng con, nó là dùng cha mẹ. Mà người Việt cũng hiểu rằng á, thiệt ra người mẹ đang trả nợ cho thằng con. Để người ta trả nợ cho nó xong, người ta sao quý vị phải đám vậy? Bên đại thừa chúng ta đó, không có bên ai, không có thiên vị, không có bên ai hết á. Vợ mà đánh chồng, không có binh vực chồng. Có hiểu không? Không làm được gì hết, không phải chuyện của mình. Cái vị nghe có hiểu không? Cái vị có những cái thành kiến mà nó sai lầm. Bởi vì cái vị cứ luân hồi hoài và mỗi lần luân hồi hiệp sĩ hả? Làm cái chuyện gì đó, cái anh hùng đó, làm chuyện người giúp đời, chuyên môn giúp đời, mấy chuyện đi phá đám người ta đó, vô duyên đáng xem. Cái vị có hiểu không? Trong mấy cái chuyện kiếm hiệp đó, người hiệp sĩ đi cứu nhân độ thế đó, tâm bậy để ta trả nợ cho nhau đi cứu làm cái gì. Cái chuyện nó xảy ra trong thế gian này tại phải trả nợ cho nhau, đừng có can thiệp tâm bậy. Ngày hôm nay cái gì đó, cái mặt ai cũng bí xì đó ông thầy, xong rồi té ra đại thừa cái gì không, ác nhân ác đức dễ sợ. Những tôi làm cái gì? Phải nhìn tới cái đại sự. Cái quan trọng phải là chú trọng tới cái nợ nhỏ, chuyện nhỏ mọn như vậy, mà chú trọng cách giúp người ta thoát cái vòng luân hồi này. Cái đó mới gọi là đại sự. Con người than phiền, thấy biết bao nhiêu người sư, những người mục sư mà đi biểu tình cho cái nhân loại cái gì
và bảo vệ nhân quyền. Thường thường tùy cái trường hợp mình phải nhìn nói, để nói về cái lý thuyết chung đó, thì cái đó là không cần thiết làm. Nếu mình đi biểu tình về nhân quyền để giúp đỡ cho người chúng sanh thoát được cái vòng luân hồi này thì nên làm. Mà nếu đi biểu tình nhân quyền này nọ đó, bảo vệ cho nhân quyền đó mà không giúp được gì nó đắc giải thoát á, khiến nó càng kẹt thêm nữa đó, thì không nên làm. Cô có ngân. Cô Cần Ngân á, đây là cô Cần Ngân đệ tử ngài Tân Hóa đó nghe. Người thầy trả lời hồi nãy đó, nếu như mà làm như vậy có lợi ích cho chúng sanh, giúp họ đắc giải thoát thì nên làm. Mà làm mà không có lợi gì hết á, mà chả hạn như mình làm như vậy để mình giận người ta, thấy người ta sai là mình giận. Nếu thấy người ta thấy sự bất công bằng trong xã hội mình làm như vậy thì nó không có lợi. Đó là mình làm cái tư lợi cho mình chứ không phải làm cho tha lợi. Nếu mình làm vì thấy cái sự bất công bằng xã hội đó, thì cái đó mình làm tư lợi trước thay vì tha lợi. Phải cẩn thận những cái chuyện đó. Thầy nói quý vị nghe, nếu như mình muốn thoát cái nợ con, mình trồng chủng tử cho nó thoát giải thoát, đắc giải thoát, thì cái đó là sau nó nợ mình chắc chắn. Thằng muốn trả nợ thằng con cho nó hết nợ đó. Trả nợ đứa con gái hết rồi, mình trồng cái chủng tử để nó đắc giải thoát là chắc chắn nó sẽ nợ. Khi quý vị hiểu được rồi, quý vị xả một cách dễ dàng. Nó làm không được, mình làm giúp nó, chắc chắn sau này nó nợ mình. Lúc đó mình xả một cách dễ dàng. Cô Quang Ngân, đệ tử ngài Tân Hóa. Cái quan trọng đó là con, quan trọng đó là mình hiểu cái tầm quan, cái đại sự là phải đắc giải thoát. Cái người phàm phu đó, người ta không hiểu được là người ta phải cần đắc giải thoát, thoát cái vòng luân hồi này. Người phàm phu mới gọi là phàm. Phàm phu có nghĩa là cái óc nó vẫn còn mê muội, thành mới gọi là phàm phu. Thành không biết cái giải thoát mới là cái quan trọng nhất trong cuộc đời này. Đại sự là mình thoát cái vòng cái lũng quẩn này, nó không có gì quan trọng hơn đó hết. Quý vị đồng ý không? Nó quan trọng hơn bất cứ gì hết. Tiền bạc của cải, tình thương, tình yêu, yêu cho cha mẹ mình, yêu thương cha mẹ mình, cái đó là cái trí huệ. Rồi chính cá nhân của quý vị đó phải tìm cách mà giải thoát càng sớm càng tốt. Cá nhân cái bản thân thầy sẽ làm như vậy. Đó là cách mà quý vị tốt nhất mà quý vị có thể giúp cho những người thân yêu của mình. Tại sao như vậy? Tại vì khi trước khi quý vị đắc giải thoát đó, quý vị rất là mê muội, không thể nào có thể thiệt sự giúp những người thân yêu của mình. Cái biết không? Khổ lắm. Cứ mỗi tuần thầy ra ngồi để nói pháp, thầy cứ nắng óc hoài tại sao mình không biết ngày hôm nay sẽ cần nói gì cho những cái người mê muội này. Rồi sau 12 năm họ vẫn chưa hiểu như thường. Đừng nói gì người xa lạ hết đó. Mình cá nhân mình, nếu thực sự mình có trí huệ, mình tìm cách giải thoát ngay lập tức càng sớm càng tốt. Lúc đó mình mới có thể thiệt sự giúp đỡ những người thân yêu của mình. Như thầy bắt đầu nói đó, khi quý vị đắc giải thoát rồi đó, quý vị không còn cái phiền não nữa. Tại vì quý vị không còn cái sự chấp trước nữa. Quý vị không còn cái sự khổ sở nữa. Có một chuyện khác nữa, nó rất là tuyệt vời. Còn có chuyện khác là quý vị sẽ khám phá ra có cái hoài là cái an lạc nó rất là tuyệt vời. Và lúc đó quý vị cảm thấy một cái sự an lạc, sung sướng mà quý vị chưa bao giờ có. Mà chỉ sau khi đắc giải thoát mới có được thôi. Nghe hiểu không? nó tuyệt vời, Ấn Độ nó tuyệt vời quá nè, thành mấy cái ông thiên thanh văn á mới chấp vào cái đó. Thành Đức Phật mới nói là kính thưa các vị, thưa quý vị, thưa thầy cô, thưa các quý vị thiền trí thức, quý vị đắc cái giải thoát này nó rất là tuyệt vời, nhưng để quý vị không thể nào chấp vào nó được, thiệt sự nó không có gì đâu. Cái người thanh văn tới đó có một cái sự hiểu biết mà quý vị không có được. Họ hiểu được rằng tất cả mọi sự đều là không. Cái thằng con trai mình ngồi bên cạnh mình đấy là không. Cái đứa con gái mình thương yêu dễ sợ đó, cuộc đời của mình đó, cũng đó, con gái nó coi mình coi là cuộc đời của mình đó, nó là không. Cái đó mới gọi là hiểu, cái đó gọi là cái trí huệ. Cái người thanh văn nó có cái sự hiểu biết này mà người phàm phu không có được. Nhờ cái hiểu biết này họ mới có thể xả bỏ lại, bỏ được tất cả cái mọi sự trên cái thế gian này. Đó là một cái cảnh giới rất là đặc biệt, cái tuyệt vời mới gọi là cái cảnh giới của cái người giải thoát. Rằng trong cái tâm kinh này đó, Đức Phật mới nhắc lại cho những cái người thanh văn này là không có cái gì hiểu biết, mà không có cái gì, không có cái trí huệ, cũng không có cái gì mà đắc quả hết. Không có trí huệ mà cũng không có đắc quả, không có trí huệ xuất thế, không có cái quả gì xuất thế. Thành Đức Phật mới giảng không có quả vị xuất thế, cũng không có cái trí huệ xuất thế luôn nữa. Tại sao như vậy? Có phải là cái mâu thuẫn trong này không? Có nghĩa là quý vị không nên chấp vào cái hiểu biết này, quý vị không nên chấp vào cái sự thành tựu này. Chỉ nói là không nên chấp vào cái đó thôi, ý nghĩa chung nữa thôi. Mà thắc mắc gì không? Có người nói thầy, con thầy bỏ con cái con được, tại con thấy con không thể nào bỏ được, nhìn nó mà lo cho nó. Thầy mới trả lời, con của con á, nó có định lực này, nó có phước xuất thế này, thì con còn lo cái gì nữa? Nó mình có đây nó cũng vậy, mình cũng có nó cũng vậy, nó tại cái phước nó có rồi, nó có cái sức nó rồi, thì tự nhiên nó sẽ vươn. Cái cây như cái cây nó vươn lên, cái gì đâu mà lo. Để cho nó yên thân thì mình xả nó được, không cần phải lo. Vì lo tạo cái gì còn ích kỷ. Mà người nói còn mình sinh nó ra mình phải lo cho nó. Người cách khác là mình đã là lỡ lầm rồi, thành mình cách là mình bỏ chạy bây giờ. Với cá nhân thầy là ví dụ như mình lo cho nó xong rồi, mình lo trồng cái chủng tử giải thoát cho nó rồi đó, xong mình vẫn chưa bỏ nó được, thầy vẫn nghĩ là mình, nếu mà thiệt sự mình muốn trả nợ cho nó đó, thay vì mình bám chấp vào nó đó, mình lo đắc giải thoát trước cái đã, xong mình khi mình giải thoát rồi mình trở về mình trả nợ cho nó, thứ đó nó có lời cho nó hơn. Cái thiệt bây giờ cái chuyện mình làm đó không có lợi nhiều như cái vị tưởng đâu. Cái vì chưa đủ trí huệ. Ai thắc mắc gì không? Tới cái trình độ của A-la-hán với Bích Chi Phật á, Đức Phật phải còn nhắc là không có gì, không có trí huệ, cũng không có cái quả gì luôn nữa, cũng không có cái quả gì cả, tại vì cái vị không có quyền chấp trước vậy đó. Không có quả vị. Thì hiểu rằng cái quả vị mà họ đắc được đó. Phải hiểu rằng cái quả vị mà cái quả vị của A La Hán với Đức Chí Phật là quả vị rất là nhỏ, nó chưa có thể gọi là cứu cánh. Họ phải cần tiếp tục tu hành. Rồi khi họ tiếp tục đi như vậy, là cái chuyện thứ nhì là cái tấm 333 này kể cái gì nghe, là bên cái Nguyên Thủy cũng như bên người Việt Nam, bên người Đài Loan, họ trong người sách vở họ đọc những cái này, họ có những cái sự cái gì bất đồng ý kiến dễ sợ lắm. Là cái người Bồ Tát đó cũng có những chấp trước của những người Bồ Tát. Ví dụ có những cái một cái số Bồ Tát đó, những Bồ Tát này trình độ còn thấp, thì họ hiểu rằng đó, trong cái thời mạt pháp này đó, mà đắc cái giác ngộ là một cái chuyện kinh thiên động địa. Thành tự động họ nghĩ là họ rất là đặc biệt, nó ta hại gì đó. Ta hại gì? Giác ngộ rồi, có gì ta hại đâu.
Họ nghĩ là họ ý y và cái sự thành tựu hiểu biết của họ.
Có gì đâu. Giống như quý vị có tiền, có danh, có lợi, có danh, có vọng, có tiền, tài, thì hưởng thụ có gì tai hại đâu.
Và riêng cái người A-la-hán, Bích Chi Phật, mà những cái người Bồ-Tát đó, họ cũng chấp trước về cái trí huệ của họ và cái sự thành tựu của họ. Rất là dễ. Thằng Đức Phật phải dạy ngay Bồ-Tát, ngài nhắc rằng các con phải hiểu rằng cái trí huệ này không có gì thật đâu. Nên chấp trước vào cái trí huệ này, xuất thế này, và những cái quả vị của Bồ-Tát này cũng không được chấp trước nữa. Dễ sợ không? Có nghĩa là sao? Nghĩa là gì? Cái gì thấy là sao? Tại cái gì biết không? Nó khó quá đi. Một khi mình đắc được một cái mình sướng quá đấy, mình chấp vào cái sướng đó. Dễ sợ. Rất là dễ sợ. Thì thấy dễ sợ. Mình muốn giải thoát, mình tu hành đầy vi trắc vải, tới được một cái mình sướng quá, mình chấp, mình cứng đó. Cả cứng luôn. Tại sao như vậy? Tại vì là có những cái tập khí mà mình phải giải quyết. Mình giải thoát được rồi, nhưng mà mình có những cái tập khí, mình phải giải quyết những cái tập khí đó mới thành Phật được. Thân Hương nghe hiểu không? Hiểu ngay lúc đó. Dễ mà bị kẹt, dễ sợ, thưa quý vị. Thành ra, quý vị mới hiểu bởi sao cái tụi đệ tử Ngài Tiên Hóa đó, lúc ngài bỏ đi, trời nó chụp chân ngài lại, không cho ngài đi. Để từ Đức Phật á, khi mà Đức Phật đòi nhập Niết Bàn, cái tụi nó chụp chân ngài lại, không cho đi. Nó lấy cái hương nó đốt, để từ ngài Tiên Hóa lấy hương nó đốt tay, đầy hết cái tay, đốt hết đầy qua tay, đốt lên này, thì thấy mình sợ luôn. Ủa sao cái tay gì gớm dữ vậy? Đó là hơi quá lố đối với thầy. Đạo chứ. Hoặc là đệ tử Đức Phật, khi mà Đức Phật mà đòi nhập Niết Bàn đó, tụi nó từ xa vàng dặm, đi bộ từ xa dặm tới bạch Niết Lai, đừng nhập Niết Bàn, tội nghiệp chúng con ai mà theo học ai bây giờ. Khiếp luôn, tại sao nó biết đó, không có người thầy là dễ bị kẹt, dễ sợ. Nói cách khác, cái người đang bị kẹt là sao? Là cái người nghĩ rằng mình không cần thầy nữa, thì cái gì tôi cũng hiểu, tôi cũng biết rồi. Họ những người bị kẹt là những người đang nói mình, mình đâu cần đâu, mình cái gì mình làm, tự làm là được rồi. Cái người đang bị kẹt nó chưa muốn nói nhau như vậy, tự nói mình như vậy, tôi đủ rồi, không cần ổng đâu, không cần cổ đâu, không cần bả đâu. Đó là cái bằng cớ là cái gì đang bị kẹt. Cái là kẹt vì cái trí huệ của mình nghĩ là mình biết rồi. Dễ sợ không? Cứ nghĩ là mình hiểu, mình biết rồi. Tôi biết rồi mà, hỏi cần nói. Đúng không? Con biết rồi, thầy nói làm cái gì? Cứ khổ nói mà con biết, mà con nói con biết hoài, mình cũng ngóng, cũng ngọng luôn. Nhưng mà làm gì? Cái người mà nó nói là con biết, con hiểu rồi, mà ông thầy biết rõ ràng nó chưa biết, nó chưa hiểu gì hết đó, mình không cách nào mà nói cho nó biết, nó hiểu được hết.
Cái phần trong cái tâm kinh rất là quan trọng thưa quý vị. Nhớ rằng trong đời tu hành quý vị, con đường tu hành của quý vị, mỗi tuần nó có một cái trò hề mới. Nhớ rằng là vô trí diệt vô đắc, có nghĩa là đừng nghĩ là mình hiểu. Và thứ nhì là cái quả vị cái vị nó không có gì ghê gớm, đừng có tưởng bở. Ai thắc mắc gì không? Đây là cái mà Ngài Trung Hóa chưa dạy đệ tử của ổng. Vô trí diệt vô đắc. Cái đệ tử của Ngài Trung Hóa đó, nó chưa được dạy là vô trí diệt vô đắc. Nghĩ là Ngài Trung Hóa dạy tất cả rồi, nghĩ là cái gì nó đắc được, với nó hưởng được, nó đạt được với Ngài Trung Hóa là đủ rồi, là chết nữa. Ngài chưa có cơ hội để dạy tới đó phần này. Ngài còn sống là Ngài kêu đó là ký đầu từng đứa. Đó, kêu từng đứa vào ký đầu đó. Mày phải nhớ là không có trí mà không có đắc đi ra. Okay. Cảnh vô đây, không có trí diệt vô đắc đi ra. Cái vị tu mà có cái căn cơ phải nhớ cái phần này, tôi cũng kẹt cứng. Cái tai hại cái người nghĩ mình hiểu rồi, mình có được cái sự thành tựu rồi thì gặp người thiền tri thức á, nói như vậy người thiền nói vậy thì con đi đấy, con đâu có cần tao đâu, mày ngu đi, tiếp tục ngu đi. Cái gì biết cái tai hại chỗ nào là tại vì những cái người này không phải như phàm phu chúng ta, mình chỉ tham tiền, tham danh, tham lợi, tham lam thôi hả. Cái người này là khó trí huệ xuất thế rồi, ta thực sự có trí huệ, ta không chấp vào cái gì hết á, không chấp vào cái gì hết á. Chẳng hạn như con mình nó có trí trên đầu á, trí nó đầy hết trên đầu á, mình nhìn nó, ok, cái đó là trí huệ xuất thế, cái gì dễ sợ không? Không chấp gì hết á, nhìn con rần giống như không vậy. Bao nhiêu người làm được như vậy? Cái đó là trí huệ. Họ nhìn chúng ta, họ nói là tại sao mày dốt dữ thế, tại sao mày bệnh này, bệnh này quá đi. Đặc biệt không, đặc tuyệt vời không? Đắc, nó thấy được cái quả vì họ là họ nghĩ họ cao hơn mình. Bởi vì họ nghe bị kẹt. Vì cái kẹt rồi là cái sở tri chướng. Sở tri chướng, sở tri chướng, mình cần biết chừng nào mình càng cản trở mình chừng đấy, dễ sợ không? Vậy Đức Phật cái dạy hoài vô trí diệt vô đắc, nghĩ là mình hiểu, nghĩ là mình chắc chắn mình quả có quyết rằng là mình biết, mình hiểu rồi đó, mình chỉ là vô mình. Dễ sợ không? Cái gì cái này dễ sợ lắm. Cái sợ tri chướng là một cái mà nó khiếp đảm nhất. Nghĩ là tôi hiểu rồi. Mọi người cần lớn tuổi chừng nào, cần nghĩ tôi hiểu chừng nào. Hiểu biết, càng học càng nhiều, càng tự tin vào cái tri kiến của mình. Thành muộn trong Phật giáo, Phật pháp mình là một cái mà khó khăn nhất đó, mà rất khó giải quyết đó, là cái sở tri chướng. Mỗi cái trình độ quý vị có những cái sở tri chướng mà nó khó giải quyết, dễ sợ. Chẳng hạn như chúng tôi gặp một cái nhóm bên Thiên Chúa giáo đó, mà họ là người tại gia, đệ tử của thầy toàn là người xuất gia không. Khi mà biết ra chúng tôi, ngồi xuống thấy chúng tôi là người Phật giáo, nói là không phải công Thiên Chúa giáo, thì họ lập tức là mở miệng ra là tìm cách để chuyển chúng tôi thành người theo Thiên Chúa giáo, tin vào Thượng Đế. không phải riêng đệ tử thầy mà nó tụi họ gặp thầy ở đằng đằng Home Depot này, ở đằng Fry's này, ở đằng Nhật Bản này, ở họ đó họ cũng cố gắng chuyển thầy thằng theo tìm theo thượng đế. Họ ai cũng quả quyết với thầy là thượng đế thương thầy dễ sợ. Thầy tủm tỉm cười không dám trả lời họ. Thầy tủm tỉm không dám trả lời cho họ biết, thầy biết thượng đế thương thầy nhiều hơn họ có thể tưởng tượng được. Thầy tham ái gì không? Càng biết càng nhiều là càng thêm tốt. Đừng có thương. Đừng có mở miệng nói cái gì tôi cũng biết hết. 374. Cái vô tri vô đắc là cái pháp không của nhà Phật, không có gì hết, gọi là cái cửa không của nhà Phật. Cho tới cái quan điểm không đó nó cũng không còn luôn nữa. Nhà Phật nó dễ sợ như vậy. Bên tiểu thừa đó, bên thanh văn đó, người ta thấy được cái không, thấy được cái không. Và cái thanh văn họ không hiểu rằng đó, họ đang chấp vào cái hiểu biết của cái không này. Thấy cái không nó hay quá, thành ta chấp vào cái đó, chấp vào cái hiểu biết đó, thấy cái thấy đó. Họ không thấy được, không thấy được cái chấp đó. Cái đâu gọi là pháp chấp, pháp không, chấp vào cái pháp không. Để hỏi về cái vấn đề này, để từ ngày Tiên Hóa đó, thầy hỏi người ta nói với thầy là cái pháp chấp này là cái gì, họ thầy hỏi họ là thầy giảng con pháp chấp là gì, họ không giảng được cái phần đó, không ai giảng được cái phần đấy. Pháp chấp là cái gì đó? Nói cách khác, trong Phật pháp mình đó, tất cả những người A La Hán, những người Bích Chi Phật đều có pháp chấp, họ đi kẹt cái kẹt rồi cái kẹt của cái pháp chấp. Thì là họ chấp vào cái pháp không đó, họ thấy được cái không, họ chấp vào cái pháp đó, thấy được cái không, họ chấp vào cái hiểu biết của cái không, cái thấy của cái không, họ chấp vào cái đó mà họ không biết, dễ sợ không? Không ai giảng thầy được cái phần đó rồi. Họ giảng được tại vì họ đang chấp vào cái thấy, cái hiểu biết mà họ đã có. Câu hỏi nào? Người hỏi thầy chừng tới cái trình độ nào mới có không có pháp chấp, thầy nói thầy không biết, chắc là tới trí quả vị Phật thì chắc không còn nữa thôi. Cái đặc biệt của quý vị đó, ngày hôm nay quý vị là ngày này quý vị phước dễ sợ lắm, tại cái ngày hôm nay là thầy trồng chủng tử cho quý vị, là trong tương lai quý vị bị kẹt cái pháp chấp này là thiền tri thức quý vị có thể giúp quý vị gỡ được dễ hơn. Tại vì ngày hôm nay thầy ký đầu quý vị rồi. Thầy bị đánh, bị ký đầu một cách nhục nhã như vậy. Ngày hôm nay mình có ai muốn tình nguyện lên đây không? Thầy coi thử cái lòng tin quý vị nó thâm sâu chừng nào hả Quảng Ngân? không có trí, không có đắc. Không có trí, không có đắc. Đi ra đi. Đây đệ tử ngài Tiên Hóa. Không có trí, không có đắc. Đi ra. Không có đắc. Cái này nghĩ là chỉ đùa thôi hả? Đau quá trời, tay nó đỏ. Ngày nay không được 4 cái luôn. Nhớ cái đó. Cái đó là cái ngu si này.
Ngu si.
tuần sau.